Vượt FM lần đầu tiên trên VOV3 ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, một sân chơi dành cho bạn trẻ yêu nhạc, ưa du lịch, thích khám phá vẻ đẹp trên mọi miền đất nước.
Vượt FM phát sóng trực tiếp 12 giờ chủ nhật trên VOV3, tần số FM 102,7 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
Hãy gọi điện đến số máy 0243 266 8806 để giao lưu trực tiếp với chương trình và nhận những phần quà thú vị.
Bạn có thể gửi những câu chuyện, tranh ảnh, những hành trình thú vị của mình đến hòm thư điện tử vượtfm@gmail.com
hoặc gửi thư về địa chỉ Vượt FM, ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
Vượt FM kết nối đam mê bằng âm nhạc,
nơi bạn để lại dấu ấn của mình trên mỗi hành trình,
nơi chia sẻ những kinh nghiệm, địa chỉ khám phá của chính bạn.
Hãy kết nối để cùng lan tỏa Vượt FM.
Vượt FM hòa mình cùng những cung bậc cảm xúc.
Xin chào các thính giả thân thương của chương trình Vượt FM. Hãy cùng đồng hành cùng chúng tôi vào khung giờ quen thuộc của chương trình vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chương trình ngày hôm nay thì Vượt FM vui mừng được chào đón sự tham gia của hai khách mời, đó là anh Phạm Hoài Mỹ và chị Hoàng Bích Thảo, thành viên của câu lạc bộ Sắp Thăng Long. Ngoài việc được nghe các khách mời chia sẻ về chuyến hành trình thú vị đến Đồng Mô, thì quý thính giả còn được biết thêm những kiến thức bổ ích về bơi phượt và kinh nghiệm bơi lội, xử lý các tình huống khi mùa mưa bão sắp đến. Và ngay bây giờ thì anh chị hãy gửi lời chào đến các thính giả của FM ạ.
Xin chào quý khán giả đang nghe. Mình là Thảo. Mình sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình, nhưng hiện tại thì đã chuyển về Hà Nội rồi. Sở thích của mình thì chắc chắn sẽ là bơi lội, sắp, âm nhạc, ẩm thực mọi miền và thời trang. Hiện tại thì mình đang làm cho công ty đầu tư bất động sản dự án ở Hà Nội.
Ok, xin chào các anh chị và khán thính giả. Mình tên là Phạm Hoài Mỹ, mình ở Hà Nội. Thì mình làm, sở thích của mình là nghệ thuật và yêu thiên nhiên, trong đó là âm nhạc và thể thao sắp và bơi lội và sông nước là một cái bộ môn mà mình cũng rất là thích trong cái dịp mùa hè này. Xin cảm ơn Đài VOV đã có mời anh chị em, hai anh em chúng tôi đến đây để có thể trao đổi và giao lưu cùng mọi người. Xin cảm ơn.
Vâng, và với em xin cảm ơn hai anh chị đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và như theo bản đăng ký tôi đang thấy trước mặt đây thì cũng các anh chị chia sẻ thì nói là rất nhiều sở thích đúng không ạ? Và đương nhiên rồi, cái đầu tiên là việc thích bơi này, thích sông nước đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa mà tôi muốn tìm hiểu đây đó chính là về âm nhạc. Không biết cả hai anh chị đều có thích chung âm nhạc, thì ngoài việc đam mê thể thao ra thì phần âm nhạc thì các anh chị có học gì hay là có học thêm gì về âm nhạc không ạ?
Thực ra thì mình chỉ có sở thích đơn thuần là nghe nhạc và thấy các giai điệu mà vui tươi thì mình đều chú ý lắng nghe.
Còn mình thì đương nhiên là âm nhạc thì cuộc sống không thể thiếu được âm nhạc.
Dạ vâng.
Tất cả mọi người đều nghe nhạc, nhưng mà ví dụ như mình chẳng hạn thì ngoài nghe nhạc ra thì mình cũng có tham gia học đàn, học guitar và học piano. Thì ngoài thời gian rảnh ra thì mình thấy là khi mà mình ngồi vào âm nhạc, mình tiếp xúc âm nhạc, mình chơi nhạc cụ thì nó cũng làm giảm đi cái áp lực của cuộc sống và mình thả hồn sau những cái giai điệu âm thanh, thì đấy cuộc sống nó rất là mềm dịu đi và giảm được stress rất là nhiều.
Dạ vâng, tôi rất thích câu hỏi, câu trả lời của anh Mỹ, đó chính là chúng ta đúng không ạ, không thể thiếu âm nhạc trong cuộc sống đúng không ạ, và âm nhạc là điều tất yếu trong cuộc sống. Vậy thì chắc hẳn là các thính giả của Phật Đáp Em cũng đang rất quan tâm, đó chính là cái từ bơi sắp ạ. Không biết là các anh chị giải thích cho các thính giả ngay bây giờ được không ạ?
Thì thay mặt cho câu lạc bộ Sắp Thăng Long thì mình xin giải thích cái từ bơi sắp. Thì nếu mà là bơi sắp thì nó chưa có gì chưa đúng lắm. Thì sắp là một bộ môn mà nó có thể du nhập vào Việt Nam gần được khoảng 9 năm rồi. Thì trong vòng 5 năm trở lại đây thì phong trào chơi sắp nó đã phát triển rất là mạnh ở khắp đất nước. Thì mình cũng là cái người mà được tiếp xúc với bộ môn sắp này cũng tương đối là sớm ở Hà Nội. Thì mình cũng tiếp xúc sắp từ 2018 và đến cuối 2019 đến 2020 thì mình tham gia chơi sắp rất là bài bản và rất là nghiên cứu. Thì cái bộ môn sắp thì viết tắt của cái từ SUP là viết tắt của Stand Up Paddle Board, có nghĩa là ván chèo đứng. Thì cái bộ môn sắp thì là cái tư thế sắp, cái từ sắp nó nói lên là cái người chơi là phải đứng và để chèo, và cái sắp nó chèo trên mặt nước thì gần như là bơi thì dành cho người, nhưng mà tàu thuyền thì gọi là đi lướt trên mặt nước. Thì đấy là cái bộ môn mà mình rất là thích, và khi mà tiếp xúc với bộ môn đó thì mình cảm thấy là cuộc sống nó sẽ giống như âm nhạc vậy.
Dạ vâng, nó giống như âm nhạc.
Tạo ra rất là nhiều cảm hứng.
Có feel không ạ?
Nó rất là feel. Đấy thì bộ môn sắp thì nó không chỉ là đứng mà người chơi có thể là đứng này, quỳ này, ngồi này, và thậm chí là nằm ra trên cái bàn sắp.
Mọi tư thế đúng không ạ? Để có thể chơi sắp.
Đấy thì nó là rất là đa dụng trong trong cái việc chèo. Thì cái người chơi thì sắp, bộ môn sắp thì nó có thể chia ra làm 3 cách chơi. Nghĩa là người chơi có thể là một người rất là yêu thiên nhiên, người chơi có thể là yêu hoạt động thể thao, cái người chơi thì có thể là dùng sắp đi du lịch. Thế thì dù là bất cứ cái việc yêu thiên nhiên hay là làm bất cứ điều gì thì cái bộ môn sắp này là một cái bộ môn mà bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận nó. Đấy thì người chơi sắp thì có gì vui? Người chơi sắp thì có gì vui? Vì sắp thì nó mang lại rất là giá trị, lợi ích rất là nhiều. Thế thì người chơi mình có thể là chơi theo kiểu stress giảm stress. Chơi sắp là giảm stress, là mình chơi theo kiểu nhẹ nhàng, mình chơi theo kiểu chill chill ấy. Còn sắp là thể thao thì mình có thể chơi theo cái kiểu là hoạt động tập luyện thể thao. Đấy thì cái tư thế chèo sắp để dành cho thể thao thì là đứng, và cái người chơi phải dùng một cái động tác trong chuyên môn là squat, tức là hơi phải cúi người và gập người một chút để có thể chèo được đúng kỹ thuật. Thì sắp nó sẽ trong vòng một tiếng, thì nếu mà chèo đúng kỹ thuật của nó thì nó đốt rất là nhiều calo,
rất tốt cho sức khỏe,
rất tốt cho sức khỏe. Và thì mình có thể dùng cơ vai này, cơ tay này, hông này, và phần thân dưới, mồm và phần thân trên để có thể hoạt động được. Thì khi chèo đúng thì nó rất là mất nhiều calo trong vòng một tiếng nếu mà mình chơi.
Và có thể nói là những cái thông tin hết sức là đầy đủ về coi như là người chơi của môn sắp đúng không ạ? Vậy thì đấy là người chơi ạ. Vậy còn cái sắp thì sao ạ? Anh có chia sẻ với thính giả về coi như là kích thước này, cũng như là chiều dài, cũng như là có dễ mang đi lại khi để tham gia bộ môn này không ạ?
Cái bộ môn sắp thì nó làm phát triển ở Hawaii và từ 2014, thì vào Việt Nam thì từ cũng gần chục năm rồi. Thì cái sắp thì thông dụng thì nó có rất là nhiều loại sắp, ví dụ như là sắp cứng, sắp thì dùng thì để lướt sóng. Đấy thì cái bộ môn sắp mà có mái chèo thì là nó là một cái bộ môn thể thao non trẻ nhất của thế giới ở dưới nước. Nó phát triển khoảng hơn một chục năm trở lại đây thôi. Thì nó kết hợp thêm một cái mái chèo. Thì sắp thì có sắp cứng này và sắp lướt sóng này, và hiện tại bộ môn là sắp hơi, gọi là ice sắp, tức là muốn sắp bơm hơi, như là ván bơm hơi vào, thì nó có rất là nhiều kích thước. Nó có thông dụng thì là nó từ 10 feet, tức là khoảng 3 mét, cho đến dài nhất là hơn 4 mét. Ví dụ như là mình đang sở hữu những cái ván sắp nó dài từ 3m8 lên 4m6. Đấy là nó dài nhất là chừng đó. Thì tại sao mà mình lại chơi sắp hơi? Bởi vì là sắp hơi nó có một cái ưu việt, đó là mình có thể cuộn lại và xì hơi ra, mà mình có thể cho vào ba lô và mình mang đi đến bất cứ địa điểm sông hồ nào, mình bơm và mình thả.
Rất tiện lợi đúng không ạ?
Chơi. Thế còn với đồ chơi sắp cứng thì là nó giống như nó fix vào đấy luôn, thì cái người chơi là phải ở gần sông nước thì nó mới có thể sử dụng được.
Dạ vâng. Hiện tại đây thì chương trình Phật Đáp Em cũng đã nhận được một câu hỏi từ một bạn Tuấn ở Hà Nội, và bạn ấy có dành cho câu hỏi cho hai vị khách mời, đó chính là ở Hà Nội thì không biết là giá sắp có đắt không ạ? Câu hỏi này hay để cho chị Thảo trả lời được không ạ?
Dạ vâng ạ. Xin được trả lời câu hỏi của anh Tuấn ạ. Thực ra thì giá sắp thì dao động thì nó phù hợp với tất cả túi tiền của mọi người, phù hợp với tùy từng với tài chính của mọi người. Ví dụ như cái sắp của mình đang mang thì nó là có giá trị trung bình khoảng là 5 triệu rưỡi. Có những chiếc sắp rẻ hơn thì nó là từ 4 triệu. Và nếu các bạn mới chơi thì các bạn có thể sử dụng những cái chiếc sắp mà đã qua sử dụng thì nó sẽ có giá trị rẻ hơn một chút. Nhưng mà các bạn thì nên lưu ý, với giá trị đi kèm sắp thì bao giờ nó cũng đi kèm với sự an toàn. Chiếc sắp mà rẻ thì mình phải xem xét kỹ xem là nó có bị rách, bị hay là bị vá ở đâu đó chưa. Còn nếu mà với những chiếc sắp mà giá trị nó càng cao thì nó cũng đi kèm với cái sự an toàn của mình, nó sẽ đi kèm là có giá trị an toàn cao. Vì giống như là khi mà mình bị trong trường hợp mình bị rơi xuống nước thì chiếc sắp giống như là một chiếc phao cứu sinh, thì nó sẽ giúp bạn kiểm soát được lại chiếc sắp mà thường thì có hai khoang hoặc là một khoang, như chiếc sắp của mình sẽ là một khoang. Chiếc sắp hai khoang thì nó sẽ mang có cái sự an toàn nhiều hơn. Khi mà bị thủng cái lớp mà khoang bên ngoài thì vẫn còn một chiếc khoang ở bên trong để bạn có thể bám lấy, và giống như một chiếc phao cứu sinh nếu trong trường hợp mà bạn có gặp sự cố.
Dạ vâng, chắc hẳn rồi, những cái thông tin chi tiết rất là đầy đủ đúng không ạ? Và chắc chắn rồi thì bạn Tuấn sẽ nhận được một phần quà từ chương trình VFM. Và quý vị và các bạn thân mến thì quý vị và các bạn hãy gọi điện về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 0243-266-8806 để giao lưu với cả hai vị khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay về bộ môn sắp, có thể nói là bộ môn đang rất là mới, mặc dù đã rất là lâu rồi nhưng mà mới vài năm trở đây thôi, thì chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng có rất nhiều câu hỏi, thì hãy ngay lập tức gọi điện về cho chương trình các bạn nhé. Vâng, và trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì đang tiện đang hỏi chị Thảo đúng không ạ? Vừa rồi thì anh Mỹ cũng đã chia sẻ theo tôi thấy là cũng tương đối đầy đủ về cái bộ môn sắp vậy ạ. Không biết chị có muốn bổ sung gì không, và chị cũng có thể chia sẻ kỹ hơn về cảm xúc của mình khi chơi bộ môn sắp này, cũng như là chị có thể chia sẻ về câu lạc bộ bơi sắp Thăng Long của mình được không ạ?
Ừ, mình cũng có cái quan điểm đúng như là với anh Mỹ vừa chia sẻ, đấy là chơi sắp thì nó có sẽ có cái hai cái lợi ích. Thứ nhất là về lợi ích về tinh thần, và thứ hai là lợi ích về thể chất. Lợi ích tinh thần thì thực ra là mình có cơ duyên được yêu thích cái bộ môn sắp và đến với câu lạc bộ Thăng Long là vì lợi ích tinh thần đầu tiên. Vì thực ra thì con gái thì sẽ không được có cái sức khỏe như các bạn con trai, thế nên là hơi yếu đuối một chút. Nhưng mà vẫn có thể chơi sắp và chèo sắp, bởi vì là bên cạnh cái lợi ích mình được đi ra sông nước, có cái sở thích bơi lội, thì mình sẽ được ngắm cảnh này và thưởng thức những cái đẹp khi mà mình đi đến những cái nơi hồ sông hồ như mình hay đi và đi cùng gia đình. Đến đó thì thực sự thì cái cảnh khi mà bình minh và hoàng hôn thì là cái thu hút mình đầu tiên, và cùng nhau ngắm nhìn lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy thì thực sự là một những cái kỷ niệm rất là khó quên trong đời.
Rất chill đấy ạ. Vâng, vậy thì không biết là những cái chia sẻ vừa rồi của chị Thảo để anh Mỹ có thấy thế nào, chị có đúng yếu đuối như chị chia sẻ không ạ?
Mình thấy là sắp là bộ môn dành cho tất cả mọi người và ai có thể tiếp cận được, từ người lớn đến trẻ con. Lợi ích tinh thần và lợi ích về thể chất như là Thảo có chia sẻ thì thông thường thì có người chơi sắp mà mang đến lợi ích tinh thần là mình thấy là nhiều hơn đấy, và còn lợi ích về thể chất thì là nó cũng có, nhưng mà để mà mang lại lợi ích về thể chất thì nó lại là cả một cái sự tập luyện rất là dài và nó trở nên gần như chuyên nghiệp thì mình mới thấy được cái sự đó. Thì còn hầu như là mọi người chơi sắp là vì đầu tiên là đến với việc là sắp là để relax, tức là giải trí đấy, sắp là để enjoy với thiên nhiên và sông nước mây trời là chính.
Vâng.
Thì không phải lúc nào mà sắp thì mình cũng có thể là hoạt động theo kiểu thể thao được. Đấy, thì còn phụ nữ để chơi sắp thì sao? Phụ nữ chơi sắp hiện tại cũng rất là nhiều rồi. Cộng đồng của phụ nữ các bạn nữ chơi sắp thì cũng khá là đông, và khi mà tiếp xúc với bộ môn sắp thì càng tiếp xúc thì mình càng cảm thấy là trở nên gọi là đam mê nó,
yêu nó hơn,
yêu nó hơn.
Vâng.
Và yêu sắp thì là yêu thiên nhiên luôn đấy.
Dạ vâng.
Yêu sông nước luôn.
Nhưng mà khi mà phụ nữ mà tham gia chèo sắp thì em cảm thấy em tự tin hơn rất nhiều. Cái thứ nhất là em tự tin trong cái kỹ thuật mà chèo sắp ấy, thì mình sẽ được tôi luyện nhiều hơn, và qua cái sự chia sẻ của các anh đã đi trước giống như là anh Mỹ thì em cảm thấy là chèo sắp lại rất là đơn giản. Chỉ sau có vài lần tập luyện thôi và có thể nhuần nhuyễn và kiểm soát được mái chèo.
Dạ vâng.
Qua cái việc tự tin chèo sắp thì mình cũng cảm thấy là mình tự tin theo nhiều cái kỹ năng bổ trợ khác đi cùng với bản thân mình.
Dạ
mình
vâng.
Cảm thấy rất thích thú.
Dạ vâng, những chia sẻ vừa rồi của chị Thảo có thể nói rằng quý vị các bạn thân mến, thì những cái thính giả nữ nào cũng đừng có ngại ngần đúng không ạ? Hãy coi như là tự tin lên, vì ngoài việc là chúng ta rèn luyện thể thao ra thì chúng ta còn được hòa mình với thiên nhiên cùng với bộ môn của sắp đúng không ạ? Vậy thì hai anh chị thì chia sẻ kỹ các thính giả biết cách cái đăng ký tham gia vào câu lạc bộ của mình như thế nào được không ạ? Và hiện tại đây thì câu lạc bộ sắp Thăng Long của mình đang có bao nhiêu thành viên rồi ạ?
Câu lạc bộ sắp Thăng Long thì hiện tại thì thành lập là từ năm tức là thời mình chơi sắp ấy là cách đây từ là 2019 đến 2020. Thì hiện tại câu lạc bộ có khoảng 68 thành viên, trải qua nhiều các cái nhóm nhỏ rồi bắt đầu mới tập hợp được nhau để có thể đam mê chung sở thích và tạo thành một cái câu lạc bộ lớn và có hoạt động, thậm chí là hoạt động chuyên nghiệp, chia ra các nhóm hoạt động. Thì cái câu lạc bộ của mình thì hoạt động thường xuyên vào các mỗi cuối ngày và vào cuối tuần. Cuối tuần thì anh chị em có thể tụ tập nhau đông hơn, tập trung nhau đông hơn để chia sẻ các cái hoạt động, chia sẻ các kỹ thuật, kỹ năng và chia sẻ các cái cung đường, chia sẻ các cái cung trèo trên sông, trên hồ. Đấy, và rủ nhau tập luyện và chơi chill, tức là đấy nó chia ra làm như vậy. Thì ngoài các cái câu hoạt động trèo sắp ra thì các anh chị em còn rủ nhau đi cắm trại, rồi chia sẻ các kỹ năng tập luyện, rồi bơi, rồi các cái địa điểm đẹp ở của đất nước mình có thể đến để mà có thể tận hưởng cái thiên nhiên.
Vâng, vậy thì anh chia sẻ kỹ cho thính giả phải biết cách đăng ký tham gia nhóm mình như nào, có thể qua trang Facebook coi như hoặc là fanpage gì được không ạ?
Câu lạc bộ của mình thì có trang Facebook là Sắp Câu lạc bộ Sắp Thăng Long và nhóm Zalo. Thì hiện tại có hai cái kênh đó để mọi người có thể tham gia, và cách tham gia này hoàn toàn miễn phí và mình có thể welcome tất cả các anh chị em nếu mà chưa biết gì cũng có thể tham gia được vào. Và nó là cái ngôi nhà chung của các anh chị em đam mê bộ môn sắp.
Dạ vâng, và một câu hỏi nữa tôi muốn dành cho anh chị đó chính là chắc hẳn là quý vị các bạn cũng đang rất quan tâm, đấy là trên trang các trang thông tin điện tử ấy, mà tôi có tìm hiểu ấy, thì bộ môn sắp này thì họ có nói về việc là nếu mà mình không biết bơi thì mình cũng có thể tham gia bộ môn này, thì không biết được rằng ý kiến của anh chị như thế nào ạ?
Mình thấy là bơi là một môn khác hoàn toàn với bộ môn sắp đấy ạ. Để mà cái cảm giác chơi cái bộ môn sắp này thì việc đầu tiên đó là khi mà mình đứng lên con sắp thì nó có một cảm giác mạo hiểm, tức là nó tròng trành đấy, để điều khiển nó rất là khó, nhưng sau khi mà có thể điều khiển được nó rồi thì mình cảm thấy rất là tự tin để mà mình có lướt đưa điều khiển được con sắp, điều khiển được bản thân để đi trên cái mặt nước. Thế thì cái bộ môn bơi thì mình khuyến cáo là mọi người cũng có thể là không cần phải biết bơi khi mà trèo sắp. Thế tuy nhiên là mình nên đi học bơi, đấy là một cái kỹ năng cho mình chứ không phải là kỹ năng bơi để phục vụ cho cái môn sắp đâu ạ.
Dạ vâng.
Đấy, sắp không cần biết bơi cũng được. Và cái bộ môn sắp thì nó rất an toàn ở trên mặt nước. Nó rất an toàn, và khi mà trèo sắp thì mình phải tuân thủ được các cái kỹ thuật, kỹ năng an toàn, và nó có phụ kiện an toàn, ví dụ như là mình phải có áo phao để mình mặc để khi bơi. Thì ngoài cái việc áo phao ra rẻ ra thì là còn cái sắp của mình, đó là một cái phao rất lớn.
Và một cái phao khác.
Nó một cái phao lớn để an toàn hơn, và nó có phụ kiện an toàn là một cái dây chân để mình buộc vào cái sắp, để khi mà mình ngã xuống khỏi nước thì cái sắp của cái người mình nó không tách khỏi nhau, nó không trôi mất.
Dạ vâng.
Đó.
Hiện tại đây thì trên fanpage của Phật Đáp Em thì có một bạn Facebook là Thích Đủ Thứ có một câu hỏi dành cho anh chị, đó chính là bạn ấy muốn hỏi là kỹ thuật sắp có khó không, và một người biết bơi cơ bản thì mất thời gian bao lâu thì biết bơi sắp ạ? Câu hỏi này hay để cho chị Thảo được không ạ?
Vâng ạ, câu hỏi là rất là hay, cảm ơn anh Thích Đủ Thứ ạ. Cũng không biết là anh hay là chị ạ. Thực ra thì để làm quen với sắp thì em không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà với em là thứ nhất là con gái này, và em cũng có biết bơi một chút thôi chứ không cũng không được khỏe và mạnh mẽ như các anh, nhưng mà khi mà em đứng lên sắp thì lần đầu tiên em làm quen với sắp thì em chỉ mất khoảng 30 phút là em có thể làm quen với sắp, và em đã đứng được giữ thăng bằng và bắt đầu trèo đứng rồi ạ. Thế nên là các chị em phụ nữ không phải lo lắng quá về vấn đề này đâu ạ. Thực ra thì nếu mà các bạn nữ mà yêu thích yoga thì cũng có thể làm quen với sắp và thử cái cảm giác mà mình thay đổi cái background, thay là vì ở studio, ở cái phòng tập trong bốn bức tường gò bó điều hòa, thì các bạn có thể thử đi ra ngoài chill chill ở trên hồ và thử các động tác yoga, chắc chắn là một cảm giác rất là thú vị đấy ạ.
Dạ vâng ạ. Vâng, từ đầu chương trình giờ chúng ta có thể tìm hiểu, cũng đã được nghe những rất là chia sẻ rất là cụ thể và chi tiết về cái bộ môn sắp mà của câu lạc bộ sắp Thăng Long đến từ hai thành viên, đó chính là chị Hoàng Bích Thảo và anh Phạm Hoài Mỹ. Và vâng, như phần đầu của chia sẻ của chương trình thì anh chị cũng là một trong những coi như là fan của âm nhạc đúng không ạ? Và đến với cả Phật Đáp Em, quý vị các bạn thân mến, thì đương nhiên rồi, ngoài nghe các chuyến hành trình ra chúng ta phải có âm nhạc đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ thì anh chị có thể gửi tặng các thính giả một ca khúc nào đấy được không ạ?
Theo thì cái bộ môn sắp này là cái bộ môn mà hầu như mọi người đều có thể yêu thích thiên nhiên, thì là những cái người mà yêu thích thiên nhiên thì là có một cái tâm hồn tự do, yêu thích cái sự tự do thì luôn tìm đến những cái hành trình, luôn tìm đến những cái miền đất mới, luôn tìm đến những cái địa điểm mới để có thể trải nghiệm mình với thiên nhiên. Thì Mình xin gửi đến quý vị khán giả những đang nghe chương trình thì bài hát mang tên là Những Chuyến Đi Dài của Ben Bức Tường.
Chuyến đi đong đầy kỷ niệm,
có những hành trình đậm sâu tâm trí,
có những cung đường trải mát tâm hồn, dấu ấn hành trình.
Phượt FM cùng bạn tìm về ký ức.
Phượt FM,
dấu ấn hành trình. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại với Phượt FM trong mục dấu ấn hành trình và cùng trò chuyện với hai vị khách mời đến từ câu lạc bộ Sắp Thăng Long, đó chính là anh Phạm Hoài Mỹ và chị Hoàng Bích Thảo. Và vâng, như phần đầu chương trình thì tôi cũng đã chia sẻ với các thính giả rồi ạ. Ở phần đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu rất nhiều điều về Sắp, đúng không? Bộ môn rất là mới ở tại Việt Nam. Ở phần thứ hai, dấu ấn hành trình, thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái chuyến hành trình mà như đầu chương trình tôi đã chia sẻ, đó chính là chuyến hành trình đi Đồng Mô. Vậy thì tôi đặt câu hỏi đầu tiên này cho hai anh chị, đó chính là lý do vì sao mà như anh chị đã đi rất nhiều, đúng không ạ? Coi như là có tham gia cũng rất nhiều chuyến hành trình, nhưng lại quyết định chọn chuyến đi Đồng Mô để đến với Phượt FM ngày hôm nay ạ.
Câu hỏi của mình xin trả lời câu hỏi của bạn thì là Đồng Mô là cái địa điểm mà các anh chị em đã được chọn trong hai địa điểm để tổ chức một cái buổi gặp mặt của các anh chị em và ra mắt, một cái lễ ra mắt vui vẻ với các anh chị em trong câu lạc bộ, thì đó là địa điểm đầu tiên là sông Hồng và Đồng Mô. Thì là mọi người thích Đồng Mô hơn, thì qua đó thì là cái Đồng Mô là đã trở thành một cái điểm tổ chức lớn để gặp mặt các anh chị em câu lạc bộ và công bố về ra mắt thành lập câu lạc bộ chính thức. À, thì cái buổi đó thì mình đâu đó nhớ có khoảng gần
mình có cái dấu ấn riêng của câu lạc bộ, có cờ và có quạt từ dự hôm đấy rất là
vui,
rất là phấn khích.
Vâng, có thể nói là một cuộc party ấy, đúng không ạ? Không biết rằng
big
là
show đấy.
Big show đúng không? Biết trong chuyến hành trình đấy thì anh canh chị có nhớ số lượng phải tham gia có đủ không? Có đủ 68 thành viên của câu lạc bộ không?
Thực ra thì thành viên chính thức của câu lạc bộ tham gia thì không được đầy đủ, nhưng mà có khoảng gần 60 thành viên. Và hôm đấy thì mọi người cũng rất là open và có mời các khách mời danh dự như là các phu nhân và các vợ và các cháu nhỏ và con cái là đi cùng, coi như là một bữa giống như là một picnic.
Một picnic đúng không ạ, vừa tìm hiểu vừa trò chuyện về những cuộc sống hàng ngày cũng như là về bộ môn sắp đúng không ạ.
Đúng
vậy thì cái việc mà tổ chức cái cuộc lễ ra mắt như vậy ạ, thì tôi cũng rất là tò mò không biết về cái khâu tổ chức cũng như là mọi thứ như vậy thì các anh chị có mất nhiều thời gian không, và chắc hẳn là cũng để cái việc gọi mọi người cũng như để tổ chức chương trình thì anh câu hỏi để dành cho anh Mỹ đi ạ, không biết là như là anh chia sẻ tính giản không ạ.
Cái việc chuẩn bị và khâu tổ chức thì chính vì nó là một cái câu chuyện là chúng ta cùng nhau xuất phát điểm và yêu thích đam mê, thì các thành viên mong muốn là có thể tổ chức một cái buổi gặp mặt tất cả các thành viên trong một cái buổi nào đó được, thì các đông đảo thành viên cùng muốn tham gia cái việc này, và cái việc chốt và lên kế hoạch chương trình thì có chúng tôi lập ra một cái ban tổ chức riêng để có thể lo cho cái buổi đó, từ khâu hình ảnh, brand, thương hiệu, logo, cờ cho đến khâu hậu cần là tổ chức bữa tiệc như thế nào và diễn ra các cái hoạt động trong cái bữa tiệc đấy ra làm sao, anh chị em gặp nhau rồi tay bắt mặt mừng như thế nào, rồi mỗi buổi sinh hoạt này thì cởi mở giao lưu rồi như là người một nhà vậy, rất là vui. Và cái mỗi buổi sinh hoạt này thì cùng nhau trải nghiệm và chia sẻ với nhau những cái cung trèo, những cái tình huống hài hước ở khi mà hoạt động ở bên ngoài đấy, rồi cùng nhau cười đùa vui vẻ, và nói chung là tất cả một cái buổi họp như vậy thì các cái muộn phiền nó được tan biến hết, và đọng lại là cái sự năng lượng tích cực của từng người được nhân lên và trước khi trở lại với công việc của mình.
Và qua cái chia sẻ của anh Mỹ rồi tôi thấy rằng là cuộc đấy anh cũng rất vui đúng không ạ?
Thực ra thì tất cả mọi người hầu như là đều chưa được gặp mặt nhau.
À, nghĩa là mới trò chuyện nhau qua trên...
Đúng rồi, tất cả mọi người đều gọi là gặp nhau là nói chuyện với nhau qua bàn phím. Mọi người biết nhau qua những cái tin nhắn, những cái câu chuyện chém gió vui ở trên Zalo thôi. Và đúng là cái buổi Đồng Mô là nơi quy tụ mà được mọi người tập hợp nhiều và đông nhất. Thực ra thì nó rất là thú vị khi mà mọi người mang theo cả chồng con đi để mọi người cùng biết là cái hoạt động của chúng mình là bọn mình là đều là rất là văn minh, vui vẻ, đoàn kết, và biết đâu được trong cái cuộc giao lưu giới thiệu đấy những cái bạn mà chưa có người yêu thì lại làm quen và tìm được một cái điểm chung gì đấy ở trong đó, và những cái cô vợ và anh chồng đi cùng thì cũng hiểu được là cái niềm đam mê và sở thích của chồng, người vợ mình, và thông cảm cho những chuyến vui đi xa như thế.
Dạ,
và
vâng.
Có khi lại gia đình của mình lại thích thì
tham
lại
gia cùng
tham gia cùng luôn.
Dạ vâng, không biết tỷ lệ độc thân ở nhóm mình có đông không ạ?
Khá là đông đấy ạ. Thế nên là rất là vui khi mà có thêm được các thành viên nam thanh gái đẹp cùng gia nhập câu lạc bộ Sắp Thăng Long ạ.
Dạ vâng, đây tôi thấy ở đây tại studio với em hiện tại thì đang có đôi coi như là trai xinh coi như gái đẹp đang ngồi tại studio đây ạ. Vâng, vậy thì quay trở lại về chuyến hành trình ở Đồng Mô, vậy thì các anh chị có thể mỗi người có thể cho các thính giả được biết về cái cảm xúc của anh chị về cái địa điểm này được không ạ? Trước hết thì chị Thảo đây ạ, chị thấy Đồng Mô như nào?
Lần đầu tiên mình được đến Đồng Mô là cùng với câu lạc bộ Sắp Thăng Long, và mình thấy là hôm đấy thời tiết khá là ủng hộ, trời không nắng lắm, gió nhẹ, và mình hôm đấy mình trèo thì khá là xuôi trèo mát mái khi nó xuôi xuôi gió, cũng không có cảm giác mệt mỏi nhiều lắm. Và khi mà trèo quanh cái hồ Đồng Mô thì đi qua các khu nhà nghỉ homestay của Phan Thị thì khá là đẹp, và ở giữa hồ có một chiếc ngôi nhà màu cam khá là ấn tượng.
Vâng, vậy còn anh Mỹ sao? Anh có thể chia sẻ về cảm xúc của anh ở tại nơi được mua được không ạ?
Về trước mắt là mình chia sẻ cảm xúc của mình là từ trước đến nay thì mình hoạt động sắp ấy thì là hầu như là hoạt động mang tính chất là rất là đơn lẻ nhiều. Cũng là một team thì cũng một hai anh em đi thôi, còn có những thời điểm là mình đi mình chơi sắp có mình thôi, mình chơi một hồ ấy. Vâng. Thì nó cảm rất là nó
có cô đơn không ạ?
Nó rất là lonely.
Hơi tự kỷ anh ạ.
Thì khi mà cái cảm xúc của mình mà gặp được một cái bữa gọi là rất là quá trời luôn, các anh chị em mà cùng
quá đông anh ạ.
Với mình
vâng, thì
phải đến
đâu
rất là phải đến 70-80 người.
Đúng rồi, nó vâng. Rất là ngợp vâng. Mà cái cảnh tượng mà tất cả các anh chị em đều đem con sáp xuống
rồi
rất là tạo thành một cái cảnh
cái hiệu ứng quá
rất là vui, cảm giác nó rất là phấn khích. Vâng. Thì sau đó thì mọi người cùng nhau là xuống nước thì lúc đấy là tức là cái cảnh tượng nó rất là phấn khích lắm. Và cái hồ Đồng Mô thì khi mà mình lượn một vòng cùng các anh chị em ở trên hồ Đồng Mô thì thực sự là hôm đấy thì thời tiết nó rất là quá ủng hộ chiều lòng người luôn.
Vâng.
Là nó có gió nhẹ và nó cũng không nắng lắm, rồi mặt nước hồ Đồng Mô thì nó trong vắt luôn, còn xung quanh cây cối thì nó xanh, mà nhất là tháng 8 mùa thu thì một làn gió thôi cũng có ở trên hồ thôi cũng có thể làm cho tức là mình cảm giác như là nó tất cả cái muộn phiền và cái niềm vui nó được nhân lên rất là nhiều. Rồi cái cảnh sắc xung quanh hồ, rồi mọi người đều cười nói và thậm chí là trẻ con. Tức là khi mà chơi sắp một cái buổi sắp hôm đấy thì người lớn với trẻ con gần như là một luôn ý. Tức là khi mà người lớn chơi sắp và trẻ con chơi sắp và chơi trên mặt nước và nhảy xuống nước chơi với nhau đùa vui thì gần như là giống nhau vậy. Mình được cảm giác như mình là đứa trẻ vậy.
Dạ vâng, nhất là cái việc mà anh Mỹ lại đang thời gian trước thì toàn một mình đúng không ạ? Bây giờ có như là rất đông thành viên coi như là từ mọi độ tuổi đúng không ạ? Được cùng tham gia và nhất, quan trọng nhất ấy, là yêu sắp đúng không ạ? Và đây có thể nói là nơi chúng ta kết nối với cái sự có những cái bộ môn chúng ta yêu thích đúng không ạ? Và vâng, quý vị và các bạn thân mến thì hiện tại đây ở trong fanpage của Phở Đáp Em thì lại có một câu hỏi tiếp theo dành cho anh chị, đó là bạn Minh Kiên. Bạn có một câu hỏi là sắp tới câu lạc bộ sắp Thăng Long thì có buổi offline nào ngoại thành không ạ? Và bạn ấy muốn đăng ký trải nghiệm ạ?
Thì cái kế hoạch offline thì ở nếu mà bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về các kế hoạch này thì mời bạn tham gia nhóm của chúng tôi đi. Tham gia câu lạc bộ chúng tôi đi, tại sao bạn lại muốn biết kế hoạch sâu hơn thì bạn không tham gia nhỉ? Thì lúc đó chúng tôi sẽ tiết lộ và chúng tôi có rất là nhiều các cái chương trình vào hàng ngày, hàng giờ và cuối tuần lúc nào chúng tôi cũng có. Và tôi cũng bật mí một cái điều rất là vui là sang tháng 10 là chúng tôi có một cái cuộc offline vô cùng lớn ở miền Bắc và khắp cả nước này. Các anh chị em chơi sắp ba miền thậm chí khắp đất nước này sẽ quy tụ về đó để trải nghiệm một cái cung trèo cực kỳ là thích vào cuối năm và tháng 10. Đó là cái giải sông Miện ở Hà Giang.
Vâng, có thể nghe anh chia sẻ vừa rồi của anh Mỹ thì bản thân tôi ngồi đây tôi cũng muốn tham gia ngay. Tại vì là cái quy mô lớn, thứ hai nữa là thể thao mà, relax đúng không ạ? Coi như là rất là bổ ích khi mà chúng ta có thể kết nối toàn bộ coi như các thành viên ở tại
khắp
đất nước đúng không ạ? Vâng, và một câu hỏi tiếp theo của bạn Bích Hạnh đến từ Thanh Hóa, một câu hỏi cho anh chị đó chính là thành viên nhỏ tuổi và cao tuổi nhất của câu lạc bộ là bao nhiêu ạ? Và chơi môn này thì có quy định thế nào về tiêu chí sức khỏe không ạ? Xin mời chị Thảo ạ.
Hiện tại thì câu lạc bộ của mình thành viên cao tuổi nhất thì là U40, 45. À, có thành viên là lên đến hình như là
U50,
50 tuổi.
Và con nhỏ tuổi nhất ạ?
Thành viên nhỏ tuổi nhất tham gia với thành viên không chính thức, đấy là khoảng 8 tuổi, 8 đến 9 tuổi là các bạn có thể tham gia rồi.
Vâng, vậy thì câu hỏi trong câu hỏi đấy bạn ấy muốn hỏi về có những quy định thế nào về tiêu chí sức khỏe khi tham gia bộ môn này không ạ?
À, thực ra thì tiêu chí thì cũng rất là đơn giản thôi ạ. Chỉ cần bạn biết một chút về bơi lội và chuẩn bị các dụng cụ cần thiết khi mà chèo sắp. Cái đầu tiên chắc chắn là bạn phải có một cái ván chèo sắp, một mái chèo, chắc chắn là phải có áo phao ạ. Và những phụ kiện đi cùng như là túi chống nước, điện thoại, nước uống cá nhân và giày đi biển để bảo vệ cho bàn chân của mình chống trơn trượt khi đứng hoặc là khi mà mình tiếp xúc với các vật thể ở dưới nước, ở dưới đáy hồ thì có thể mình không nhìn thấy thì dễ bị xước và bị không an toàn. Và trang phục thì trang phục là để bảo vệ cơ thể và giữ nhiệt, thì mình cũng khuyên các bạn nên mặc quần áo dài tay hoặc là có thể là quần áo chuyên dụng nếu các bạn có. Và cái không thể thiếu đấy với các chị em chúng mình đấy là kem chống nắng. Chắc chắn cái này là phải có ạ.
Vâng, kem chống nắng thì có khi là cả con trai mình cũng cần nhỉ, anh Mỹ nhỉ?
Tùy từng trang phục, thí dụ như là mình chơi dưới trời nắng mà mình xác định mình đi một cái hành trình dài vài tiếng trở lên ấy thì mình trang bị gọi là một cái từ vui là giáp UV, tức là bộ quần áo đấy chống nắng, chống cả tia UV từ đầu đến chân luôn, mũ này, kính này, rồi áo dài tay, găng tay, giày đi nước, tất cả một cái phụ kiện để có thể bảo vệ bản thân khi mà mình đi một cái tuyến hành trình dài dưới trời nắng.
Dạ vâng.
Bởi vì khi mà ở dưới nước ấy, như mọi người quên mất là khi xuống nước nó rất là mát, nhưng mà khi mà dưới ánh nắng mặt trời thì bức xạ nhiệt dưới nước nó và UV nó sẽ tăng.
Dạ vâng.
Đấy, cho nên là nó bắt nhiệt rất kinh, cho nên là các bạn chú ý đến điều đó. Và chúng ta phải việc đầu tiên là chơi thể thao, là việc đầu tiên là sức khỏe, có đam mê và sức khỏe, nhiệt huyết, và quan trọng là phải bảo vệ bản thân bởi phụ kiện.
Đúng
và
ạ.
Phụ kiện thì có rất là nhiều phụ kiện để mình có thể đi kèm với cái bộ môn sắc.
Và cụ thể hơn được không ạ? À. Nếu mà phụ kiện thì không biết là nam và nữ có khác nhau không, hay là đều cùng chung như thế hết ạ?
À, phụ kiện thì
không, cũng giống nhau.
Phụ kiện cơ bản chuẩn của nó thì là sắp thì về đầu tiên là áo phao này,
vâng,
dây chân này, túi chống nước này, túi chống nước điện thoại này, ba lô chống nước này. Đấy, thì sắp thì nó có thể chia ra làm đơn giản thì hiện tại thì mình thấy là có hai chia ra làm hai dòng, tức là dòng tour, touring, tức là sắp dành cho những người ưa khám phá mạo hiểm, người ta có thể đi một cái quãng đường vài chục cây số ở trên một cái cung đường trèo trên sông, trên biển, thì thậm chí là mất cả ngày để trèo, thì họ cần cái phụ kiện gì, quần áo chống nắng, kem, rồi đồ ăn, đồ uống, nước. Thì còn nếu mà chúng ta chơi cũng đoạn ngắn thì đi race, tức là sắp race, tức là đi đua. Đua thì nó sẽ chia ra các cái chặng ngắn thì mình cũng không cần phải nhiều phụ kiện quá như vậy. Thì có cái trang phục thì mình thấy là khi mà chơi dưới sông nước thì mọi người nên có những trang phục nó cởi mở, tức là nếu mà trời không quá nắng thì chúng ta có thể vẫn mặc đồ chống nắng bình thường và bôi kem chống nắng và một quần đồ ngắn thôi. Và điều thích nhất đối với mình là sau mỗi cung trèo, đến gần cuối cung trèo đó là mình vứt bỏ toàn bộ những cái stress muộn phiền và mình nhảy luôn xuống nước.
Cảm giác rất là tuyệt vời. Đúng rồi,
rất là tuyệt vời.
Vâng, thế không biết vừa rồi ở tại Đồng Mô thì nhóm mình có tổ chức cái kiểu như là vừa anh vừa chia sẻ race up, nghĩa là đua với mọi người với nhau không ạ? À, anh có thể chia sẻ hoặc là chị Thảo đi.
Chính xác ạ. Vâng. Cái mà kỷ niệm đáng nhớ nhất là chính bản thân mình là có tham gia giải đua nhỏ nhỏ của câu lạc bộ tổ chức, và mình có đạt được cái giải ba nữ.
À, giải
tức là mình về mình về thứ ba.
Vâng, cái việc mà nếu mà mình đi coi là kiểu chơi mà kiểu đua như vậy ấy, thì vâng, nó có nghĩa là tôi đang tò mò không biết rằng là nó có khác quá nhiều so với việc kia, là ngoài việc về tốc độ này, nhưng mà nghĩa là về cái cách xử lý thì nó có điều gì cần phải lưu ý không ạ?
Thực ra thì vẫn giống như là cái chơi sắp bình thường thông thường mà mình hay chơi thôi, nhưng mà có cái là mình sẽ giao kèo với nhau là chắc chắn là các bạn phải đứng và không chơi ngồi. Cái thực ra thì đứng thì khi mà hôm đấy thì lúc mà mình bắt đầu tổ chức cái giải đua nhỏ nhỏ đấy thì lại là gió ngược chiều. Và mình sẽ phải trèo theo ngược chiều gió, đòi hỏi sức khỏe rất là nhiều. Và mình hôm đấy là trèo phải cự ly được khoảng 300m đến 500m anh nhỉ. Thực sự là giã tay đấy ạ.
Vâng, để hỏi vui chút là chị coi như là sau người thứ hai có lâu không ạ? Nghĩa là khi người thứ hai được giải bạc đúng không ạ? Chị được giải ba đúng không ạ? Thì có coi như là có về cách nhau lâu không ạ?
Không ạ, thực ra thì ba bạn về nhất thì khá là san sát nhau.
Vâng.
Các bạn khác nhau ở thực ra là có một chút đấy là cái mái chèo anh ạ. Cái mái chèo nếu mà làm bằng carbon thì nó sẽ nhẹ hơn và chèo nó cảm giác nó không bị mỏi tay và mình sẽ không bị mất sức nhiều cho lắm. Và theo cái kinh nghiệm của em nữa thì là cả cái sắp mà mình chơi, mình dùng ấy thì đều điều chỉnh cái hướng đi của sắp ấy cũng khá là khó đấy ạ. Khi mà mình về đến đích rồi thì mình hơi bị lệch so với đích một chút.
Vâng, mình chắc chắn nếu có lần tiếp theo mà như vậy thì chắc là cũng tin tưởng là được nhất gì đúng không?
Vâng, sau này thì sẽ cố gắng ạ.
Dạ vâng ạ. Vậy thì tôi một câu hỏi dành cho anh Mỹ đi ạ. Vậy thì sắp tới hiện tại đây thì đang là chuẩn bị vào mùa mưa bão ạ. Vậy thì anh để chia sẻ các thính giả biết những kinh nghiệm bơi lội khi mà mùa bão sắp đến được không ạ?
Về mùa mưa bão thì mình cũng đã có rất là nhiều trải nghiệm khi mà mình trèo sắp với điều kiện gió cực kỳ lớn và mưa rất là nặng hạt và sóng rất là to ở trên biển và trên sông.
Theo kinh nghiệm
của mình thì trong những thời tiết cực đoan như vậy, thời tiết nguy hiểm như vậy thì dứt khoát là không được phép xuống nước. trong cái điều kiện gió lớn và mưa lớn như vậy thì tuyệt đối không được xuống. Nhưng trừ trường hợp khi mà mình đã ở trên mặt nước rồi mà gặp cái điều kiện đó thì việc đầu tiên bắt buộc là mình phải dùng hết sức lực để mình đưa bản thân mình vào cái địa điểm an toàn. Ví dụ phải vào một cái bờ gần nhất. Thậm chí là nếu mà không lên được bờ thì vẫn phải tạt vào bờ gần nhất để có thể tránh được cái việc đó. Thì còn việc bơi vào mùa mưa bão thì nghe thực sự là cũng không thể khuyến cáo mọi người bơi vào mùa mưa bão được, không khuyến khích cái việc đó đâu. Mưa bão thì kể thậm chí trên bờ mình còn tránh chứ không dừng như là xuống nước. Mình thấy là theo quan điểm của cá nhân của mình là tuyệt đối không nên xuống nước vào những lúc thời tiết cực đoan và mùa mưa bão. Còn nếu mà khi gặp phải trường hợp đó, khi mà mình đang ở trên sông thì bắt buộc là mình phải tìm đến một cái bờ gần nhất để an toàn nhất để mình có thể cập bờ. Đấy.
Vâng, quý vị các bạn thân mến, là những cái chia sẻ vừa rồi rất là hữu ích đúng không ạ? Và ở phần dưới hành trình chúng ta cũng đã được tiếp tục tìm hiểu về bộ môn SUP đúng không ạ? Cũng như là được tìm hiểu những cảnh đẹp của Đồng Mô, cũng những cái hoạt động mà anh chị đã thực hiện tại chuyến hành trình vừa rồi. Và lại thậm chí là anh Mỹ lại còn bật mí coi như là sắp tới đây là còn có một cái tổ chức, một cuộc chương trình rất là lớn đúng không ạ? Và trước khi mà tiếp tục cuộc trò chuyện với khách mời ạ, đương nhiên rồi ạ, sẽ là một món quà âm nhạc tiếp theo. Vậy thì xin mời chị Thảo đi, món quà âm nhạc tiếp theo chị muốn gửi tặng các thính giả của Vibe FM là gì ạ?
Mình rất cảm ơn và xin chia sẻ một bài hát mà mình cũng rất là yêu thích đến các bạn. Đó là bài hát Cho Tôi Lang Thang do nhóm nhạc Ngọt và Đen sáng tác và trình bày.
Cơn mưa không vest, tông không cà vạt, không nhiều than thở dỗ mình hay mơ về Đà Lạt. Đi cho vài áo bạc màu những hành trình dài, để khi ta thấy áo mới nhìn lại đã thành hình hài. Và không có đường nào khó, chỉ có chân ngại lối xa. Cuối con đường dần ló, mặt trời lên xua màn tối qua. Nắng ấm ta màu đời, mai ta mọc thành cây cao. Và khi gió rú ca cội nguồn, ôi mình hôm qua đây sao. Vẫn bước đi, cười trên môi làm giấy thông hành, gói ghém câu ca vào trong hành trang vì thứ nó thấy không đành. Cho thêm chút bình yên, gói lại bằng tình duyên. Ta đi tìm mắt mà đời bị chỉ từ trong cơn bão mới nhẹ lòng mình yên. Cho riêng ta lang thang thôi để nhạc đời không lạc điệu, lòng người sâu vời như bầu trời ai đo đạc liệu. Xa bao nhiêu giữa con đường nắng vắng tan hoang, và ngày nào còn khác thì ngày đó ta còn lang thang.
Nơi nhân gian xung vời
đến bây giờ tại sao anh vẫn lông bông, vì anh muốn khoác bụi lên mình cho tâm hồn đỡ tồng ngồng. Vì cuộc đời này công bằng cũng chỉ một lần để sống, người ta mơ nhà mơ cửa còn anh mơ núi mơ sông. Rồi cũng sẽ đến một ngày tóc như mây mờ trắng xóa, rồi sẽ tiếc khi trở về nhà tuổi đời bây giờ ngắn quá. Thanh xuân mùa vừa trăng ấm đời như mãi mùa đông, nên anh chạy đời trong nắng gió như con thú hoang sổ lồng. Đường nào đi được hết chán nào còn nhăn mãi, muốn cùng em uống chung điếu thuốc để khói mù cả căng trải. Vì đất nước mình còn lạ cần chi đâu nước ngoài, đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài. Chẳng cho mình là lãng tử đã đi được mấy đâu, chẳng cho mình là nghệ sĩ đã viết được mấy câu, chẳng tự do đến mức buông lơi như DSK. Nhưng nếu một ngày đó cho ngừng lại thì thà anh đi chết ngay. Yeah.
Nơi nhân gian xung vời em có nghe.
Trời cuối đất và để nếm yêu thương không dùng lời muối mật, mình sống chẳng từ cao hay việc gì phải cúi mặt. Đi đi em còn do dự trời tối mất, và anh đưa em đi đến nơi ít người qua, nơi vầng trăng mỏng cong veo tít trời xa, nơi những vì sao chẳng phải nép sau nóc nhà, và nơi đặt lưng xuống đầu chẳng nặng chuyện ngày qua. Có đường cong như mi em, có đường thẳng như sống mũi, có đường ngắn có đường dài, đi về đâu ai đáng nổi. Anh sẽ đưa em qua hết cho tóc bạc đi vì bụi, vì có gian khó có mệt nhoài ta mới tặc ghi vào cội. Đi với anh và tạm quên chuyện tương lai, giờ đây quan trọng với anh là tóc em còn đương dài, môi em còn nồng thắm và mắt em như sương mai. Đi thật xa để khi trở về còn biết mình thương ai.
Cho tôi đi theo vai, nơi em đi về, về nơi đẹp trời hơn tràn đầy đam mê. Tôi quên đi năm tháng,
thấy thứ gì động đã bất động, người thì đi. Nên tóc còn xanh, máu còn nóng, nằm một chỗ để làm chi? Người lá thì rơi, thứ gì động đã bất động, người thì đi. Nên tóc còn xanh, máu còn nóng, nằm một chỗ để làm chi?
Khi xê dịch, lúc lên đường trong mỗi chuyến đi,
các bạn thích nghe gì?
Hãy cùng Phượt FM lắng nghe những ca khúc hot nhất,
ý nghĩa nhất,
hay nhất để thêm vào hành trang xê dịch của bạn.
Phượt FM,
Phượt nghe gì?
Vâng, quý vị và các bạn thân mến ạ, ở phần Phượt nghe gì, đương nhiên rồi, ngoài bộ môn sắp ra thì âm nhạc là điều luôn luôn song hành cuộc sống của mỗi chúng ta. Và điều đó cũng đã được hai anh chị, anh Mỹ và chị Thảo chia sẻ ở từ đầu chương trình đến giờ. Và ngay bây giờ phần Phượt nghe gì thì các anh chị chia sẻ các thính giả biết một bài hát mà nhóm mình yêu thích được không ạ?
Thực ra nhóm yêu thích thì là mình thấy là mỗi người một vẻ, mỗi người một cái sở thích riêng ấy. Thì tuy nhiên là ở đây là quan điểm cá nhân của mình, thì là mình cũng không đại diện cho nhóm. Tuy nhiên là mình yêu thích là cái bài Bản nhạc ký ức của Ban nhạc Bức tường. Lý do tại sao là mình chọn cái Bản nhạc ký ức này thì về ca từ, về giai điệu, về lời hát nó rất là êm mà nhẹ nhàng. Thì sau mỗi một chuyến đi, sau mỗi một cái hành trình, sau mỗi một cái trải nghiệm thì chúng ta sẽ có được kinh nghiệm. Và tất cả những cái hành trình đấy, những cái chuyến đi đấy, những trải nghiệm đó, nó sẽ trở thành kỷ niệm. Và những cái năm tháng của cuộc đời ta và về sau chúng ta có thể nhìn lại, thì chúng ta nhìn thấy là ký ức nó sẽ ùa về và chúng ta mỉm cười. Vì khi chúng ta nhớ về cái thời tuổi trẻ và thời thanh xuân mà chúng ta đã được trải nghiệm những cái hoạt động rất là vui vẻ thời thanh xuân đó. Thì sau đây tôi xin gửi tặng quý vị bài hát Ký ức của Ban nhạc Bức tường.
Dạ vâng, và trước khi vào phần âm nhạc thì tôi muốn câu hỏi nữa, hỏi vui thôi. Yeah. Không biết đây là nhóm mình thì đương nhiên rồi ạ, có thể là rất đông đủ ở mọi miền của Tổ quốc đúng không ạ? Vậy thì không biết rằng các anh chị có ấp ủ coi như là như nào nhỉ? Phải dùng từ gì? Một bài hát riêng của nhóm mình ạ. Các anh chị có nghĩ điều đấy không ạ? Bài hát riêng mà tự đặt hàng để một bài hát gọi là độc riêng của nhóm mình, không biết anh chị đã nghĩ điều đó chưa?
Chúng tôi có nghĩ đến điều đó và chúng tôi cũng muốn là sau khi mà có thể hoạt động được một thời gian nữa thì chúng tôi sẽ ban điều hành câu lạc bộ sẽ hướng đến các cái hoạt động chuyên nghiệp hơn, trong đó có cả làm hình ảnh, làm thương hiệu và thậm chí là cả về phần âm thanh. Thì chúng tôi cũng có muốn là sáng tác một cái bài hát ngắn cho team.
Vâng, và chắc hẳn thì bọn em cũng rất mong chờ cái ca khúc đấy của nhóm mình câu lạc bộ Sắp Thăng Long. Và ngay bây giờ quý vị các bạn thân mến, hãy cùng đến với ca khúc Ký ức.
Không chờ ai quen lặng im, giờ bàn tay mong đợi cơ may. Dòng sông xưa có đưa ta trở lại, bài ca xưa có mang theo niềm vui. Thời gian không quay về và ta đã lớn để lời hẹn ước lại ngày hôm qua. Ký ức trong cuộc đời và ta sẽ nhớ.
trời xanh bao la, không gợn ưu tư chim trời bay, rời xa những áng mây mờ. Từng giờ từng phút giây, vòng tròn đời vẫn quay, không chờ ai quen lặng im, giờ bàn tay mong đợi cơ may. Dòng sông xưa có đưa ta trở lại, bài ca xưa có mang niềm vui. Thời gian không quay về và ta đã lớn, để lời hẹn ước lại ngày hôm qua. Ký ức trong cuộc đời và ta sẽ nhớ, có những điều kỳ diệu trong tim.
Đất nước Việt Nam rừng vàng biển bạc,
vẻ đẹp tự nhiên cùng nền văn hóa phong phú độc đáo khiến Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích,
thu hút du khách trong nước và quốc tế. Còn bạn, nơi bạn ở ra sao?
Quê hương bạn thế nào? Hãy chia sẻ cùng Phượt FM.
Điểm đến yêu thích của mỗi chúng ta. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, ở điểm đến yêu thích thì cũng như các thính giả, không biết là suy nghĩ giống tôi không, nhưng mà tôi cũng có hỏi dành cho anh chị, đó chính là không biết được rằng là điểm đến yêu thích mà nhóm thường coi như là tập trung tập luyện là ở đâu ạ?
Vâng ạ, thường thì các thành viên của câu lạc bộ mình thì đa số là mọi người đều ở Hà Nội, và địa điểm mà được yêu thích nhất của mình thì là ở địa điểm chắc chắn là Hồ Tây rồi. Hồ Gươm thì chắc chắn là không được trèo đâu ạ.
Vâng.
Và ở Hồ Tây thì địa điểm hạ thủy mà tuyệt vời nhất đấy là 53 Nguyễn Đình Thi. Thực ra thì mình có mượn địa điểm này là của anh Kiên ở bên YouBook. Cũng rất là cảm ơn anh khi mà đã cho tất cả mọi người mượn cái địa điểm hạ thủy là rất là tuyệt vời, và đó là một quán cà phê của anh ạ. Chính anh Kiên là người đưa mình đến cái cơ duyên mà yêu thích sắp, nhưng mà mình lại về tham gia với câu lạc bộ Sóc Thăng Long ạ.
Dạ vâng ạ. Ngay bây giờ thì tôi đã nhận được một câu hỏi tiếp theo của bạn thính giả gọi đến cho chương trình ạ. Đó chính là bạn Trần Văn Quý ở Nam Định ạ. Bạn có câu hỏi rằng là các bạn, đặc biệt là các bạn nữ, thì có cái các phương án y tế để dưỡng da chống lạnh hay chống cảm vì đặc thù bơi nước dưới lâu, vì đặc thù bơi ở dưới nước lâu không ạ? Cái câu hỏi này chị Thảo.
Cảm ơn bạn. Thực ra thì chèo sắp thì tức là đứng ở trên ván thuyền và chèo bạn ạ. Thế nên là nếu mà trừ khi là trường hợp bất khả kháng bạn bị rơi xuống nước thôi, chứ còn hầu như là nếu mà mình chủ động rơi xuống nước thì nó là một câu chuyện khác. Khi mà chèo mùa hè thì chắc chắn cái đồ mà mình yêu thích nhất đấy là găng tay chống nắng, áo giữ nhiệt dài tay, và quần cũng là quần chuyên dụng chống nắng luôn, giày đi biển, và chắc chắn là có mũ nữa ạ. Kem chống nắng là điều chắc chắn rồi ạ. Khi mà các bạn chèo với cái thời tiết mà nó hơi se lạnh một chút thì các bạn có thể sử dụng thêm cả các miếng dán giữ nhiệt, các bạn dán ở sau lưng, và chú ý là hạn chế để rơi xuống nước.
Dạ vâng ạ. À, vâng, và quay trở lại với cả một điểm đến yêu thích ạ, thì tôi cũng có hỏi vừa rồi như chị Thảo chia sẻ về cái địa điểm ở Hồ Tây, địa điểm mà nhóm yêu thích một khi tập luyện, không biết rằng là địa điểm này đối với cá nhân của anh Mỹ thì như thế nào?
Hồ Tây là một trong những cái địa điểm mà tôi được tham gia bộ môn sắp này đầu tiên. Đấy, thì cái kỷ niệm của tôi ở Hồ Tây là tôi tham gia vào câu lạc bộ sắp của câu lạc bộ chèo thuyền Hồ Tây. Đấy, thì đó tôi thời đó là tôi 2018 ấy, thì tôi cũng chưa có một con sắp riêng nào cả, thì tôi cũng đi thuê sắp ở đó mà thuê chơi trên hồ thôi. Cái địa điểm Hồ Tây là một cái điểm dễ chơi nhất cho những cái bạn yêu thích sắp mà không khó khăn gì, mà nó lại nằm ngay trung tâm, mà cái, như các bạn biết là Hồ Tây nó rất là rộng lớn, nó gần như cái biển hồ ấy, bởi vì tôi cũng rất là yêu thích Hồ Tây và tất cả mọi người tôi tin rằng là ai ở Hà Nội cũng yêu cái Hồ Tây đó. Thì cái địa điểm thứ hai mà tôi hay tập trung anh chị em chơi để chèo sắp đó là sông Hồng. Thì sở thích là tại sao chúng tôi đặt tên là câu lạc bộ sắp Thăng Long là có lý do, và cái logo của chúng tôi là có hình cầu Long Biên.
Đấy
là ví dụ là tất cả anh chị em đều yêu sông Hồng và đều yêu Hồ Tây. Thì chúng ta có thể tập trung ở một ngõ 144 An Dương Vương là ở Bến Bạc. Thì mọi người có thể tìm ở trên Google Maps, và Bến Bạc thì là một cái nơi mà để thờ thủy thần của Hà Nội, như là thủy thần Hà Nội là ở Bến Bạc, là thờ ở cái địa điểm đó. Thì còn cái địa điểm nữa mà mọi người hay chơi đó là ngõ 76 An Dương Péo Garden. Thì ngoài ra thì còn rất là nhiều các địa điểm sông hồ ở Hà Nội, như là hồ Tân Xã, rồi các hệ thống hồ ở Hà Nội, kênh rạch, rồi như hồ Đồng Đò, đấy, hồ Đồng Mô, tức là cái điểm lân cận như khác, như các tỉnh khác như là hồ Núi Cốc ở Thái Nguyên,
Đại Lải,
hồ Đại Lải ở Vĩnh Phúc.
Và thì có thể nói là rất nhiều những địa điểm mà chúng ta có thể lựa chọn để có những tập luyện, coi như là để tổ chức, đúng không ạ? Và vâng, và quý vị các bạn thân mến, thì cá nhân tôi thì khi mà ngồi nghe các anh chị chia sẻ về bộ môn sắp, thì có thể nói là từ đầu câu chuyện đến giờ quý vị các bạn chắc hẳn cũng giống như Hữu Nam rất tập trung nghe, vì là một trong bộ môn rất mới, cũng như là nó mang lại rất là nhiều những cái giá trị cả về sức khỏe lẫn về tinh thần ạ. Nhưng mà rất tiếc là thời lượng của chương trình thì đến đây là gần như đã hết rồi ạ, và rất là mong sẽ được gặp anh chị ạ ở tại một số khác của FM, tại studio của FM VOV3. Và có thể nói là cũng chúc anh chị có thể có nhiều coi như là cuộc hành trình nữa ở sắp tới, thời gian tới ạ.
FM lần đầu tiên trên VOV3, ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, một sân chơi dành cho bạn trẻ yêu nhạc, ưa du lịch, thích khám phá vẻ đẹp trên mọi miền đất nước.
FM phát sóng trực tiếp 12 giờ chủ nhật trên VOV3, tần số FM 102,7 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
Hãy gọi điện đến số máy 0243 266 8806 để giao lưu trực tiếp với chương trình và nhận những phần quà thú vị.
Bạn có thể gửi những câu chuyện, tranh ảnh, những hành trình thú vị của mình đến hòm thư điện tử phuetfm@gmail.com,
hoặc gửi thư về địa chỉ Phuetfm, ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
Phuetfm kết nối đam mê bằng âm nhạc,
nơi bạn để lại dấu ấn của mình trên mỗi hành trình,
nơi chia sẻ những kinh nghiệm, địa chỉ khám phá của chính bạn.
Hãy kết nối để cùng lan tỏa Phuetfm.
Phuetfm hòa mình cùng những cung bậc cảm xúc.